Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mai Hoa
và Tuấn Khanh
xin kính chào quý vị đến với chương trình Nghe Nói Là. Tại sao lại nghe nói là?
À, đó là những câu chuyện mà ở Việt Nam người ta có thể nghe thấy ở vỉa hè, ở quán cà phê, ở các quán nhậu, rất hấp dẫn, liên quan đến cuộc sống, chạm đến từng người. Nhưng thường thì chẳng có tờ báo chính thống nào lại đăng những chuyện đó cả.
Vâng, và chương trình sẽ đưa tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong tuần. Từ thời sự, chính trị, văn chương, văn học. Tuy nhiên, chúng tôi đề cập tới nó ở một khía cạnh mà
lâu nay báo chí và cái cách nói trên thế giới vẫn nói, đó là những chuyển động của truyền thông nhân dân. Bạn có quyền tin hay không tin, nhưng dòng chảy đó nó vẫn chuyển động và làm cho chúng ta mỉm cười hoặc ngẫm nghĩ mỗi ngày.
Và đề tài của ngày hôm nay là Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam bị kiện vì vu khống công dân Việt Nam. Dạ thưa anh Khanh, nghe nói là có một thường dân dám gan trời mà đi kiện Báo Nhân dân. Ai vậy?
Dạ, cũng không biết nói sao nữa, thưa cô Mai, quý vị. Bây giờ ở Việt Nam mà ai sống đúng với luật pháp là cũng gần thì gan hết trơn á. Giống như mình thấy là giờ hồi trước cái thời Thủ Thiêm, dân chúng đi ra mà đứng ngoài đường cầm cái bảng nói mình mất đất á. Thì nói chuyện mấy người này gan vậy, nhưng mà tại vì người đó là làm cái luật pháp. Họ sống từ luật pháp, họ nói là cái này sai rồi, cưỡng chế đất của họ vậy là sai rồi.
Thì đó là cầm bảng đứng nói ngoài đường, thì đó là cầm bảng đứng ngoài đường thôi. Còn cái này là đi kiện Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng, nó khác.
Đó là nghe tới Báo Nhân dân thì cũng sợ gây ốc lắm á. Tại Báo Nhân dân thì không có chuyện gì vui hết á, mà có chuyện gì nó căng thẳng như mệt mỏi mới xuất hiện trên Báo Nhân dân thôi. Cho nên lần này mà nghe ở Việt Nam mà cô Mai mà các quý vị khán giả mà nghe được cái câu chuyện này thì rõ ràng cái chuyện này nó cũng lớn lắm rồi đó. Bởi vì Báo Nhân dân nói tầm bậy tầm bạ. Trong trường hợp của anh Dê Leo, tự nhiên hay không, buồn quá không biết làm gì, và trong mùa Covid á, thì chửi con Covid không được. Mà thậm chí chắc cũng không biết gì có Covid đâu mà chửi. Thì bắt đầu chuyển qua chửi anh Dê Leo. Và thôi thì bây giờ hay nhất là bây giờ mời quý vị nghe chính Dê Leo nói về cái câu chuyện của anh.
Trong cái clip ngày hôm nay, tôi sẽ reaction, mà không phải reaction về một cái phim hay là một cái clip ca nhạc gì đâu, mà tôi reaction về một bài báo. Một bài báo ở trên báo nhân dân.com.vn có tựa là Nắp bóng truyền bá tri thức để kích động chống phá đất nước. Wow my god, kinh khủng vậy, ai vậy? Các bạn có biết là bài này được post vào hồi nào không? Vào lúc 3 giờ sáng thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2021, là tuần trước đó các bạn. Lúc đó là lúc mà mọi người đang im dứt nồng, nhưng có một nhà báo tên là Việt Quang đã đưa bài báo này lên mạng. Sáng hôm sau thức dậy, trời đất ơi, Facebook của tôi quá trời mấy đứa con nít, mấy đứa mà nó đến từ những cái Facebook, những cái trang mà rác rưởi, nó vô nó chửi tôi, nó nói:
"Rồi Dê Leo, mày lên Báo Nhân dân rồi nha. Mày chuẩn bị đi, chuẩn bị được bế lên trên phường nghe chưa con. Mày không lên phường hả? Tao cá, tao chuyển tiền cho mày 10 triệu, tao kêu mày là ông nội luôn."
Thì tôi đợi tới bây giờ vẫn chưa thấy 10 triệu ở đâu hết, buồn quá mấy bạn ơi. Cho nên đó là lý do tôi làm cái reaction này. Và các bạn biết reaction này của tôi đối với cái bài báo đó là như thế nào không? Đó là tôi mướn luật sư nhờ pháp luật can thiệp đó mấy bạn. Đơn giản vậy thôi. Reaction của tôi đó mấy bạn á, chỉ đơn giản là tôi mướn luật sư để nhờ pháp luật can thiệp thôi.
Thực sự mà nói đó, mình nói về thấy rõ ràng cái Báo Nhân dân nó sơ hở rồi. Sơ hở trong cái chuyện để cho mỗi tay phóng viên tầm tầm bá lát nào đó tên Việt Quang viết một cái bài kiếm cơm mà nói tầm bậy tầm bạ về một cái nghệ sĩ Dê Leo, mắng nhiếc ảnh nào là lợi dụng truyền bá kiến thức phản động và chống nhà nước rồi tư duy phản động vân vân, chửi người ta khơi khơi vậy đó. Và chửi trong cái mùa Covid thì chắc cái mùa đó cũng dân chúng ngồi cà phê cười nhau, đọc tờ báo nói chắc là chắc ông này chắc mùa này đuối quá cho nên viết đại bài tầm bậy bạ kiếm cơm hay sao, viết mà không có đầu đuôi gì hết trơn. Thì dĩ nhiên thì nghệ sĩ Hà Dê Leo chắc quý vị cũng biết rồi, một nhân vật rất là nổi tiếng ở Việt Nam, và quý vị hải ngoại cũng đã xem biết anh trên những cái trang YouTube, trang Facebook đó. May quá ảnh là tên là nghệ sĩ Hà Dê Leo chứ ảnh là tên là nghệ sĩ Hà Nhân Dân, một cái chắc chết. Thì cũng như Báo Nhân dân thì đó cũng là tờ báo thôi, nhưng mà nó mang tên là Báo Nhân dân rồi, nó là đại diện cơ quan trung ương Đảng Cộng sản, tự nhiên nó bự lên, nó bự khủng khiếp, cái ai nó cũng sợ hết á. mình nghĩ là báo Nhân Dân mà nó đè đầu cưỡi cổ mình rồi nó ăn hiếp ăn đáp mình, giống như là mấy đứa học sinh trong trường đi học về trấn lột rồi không dám nói đó, thì không ai dám nói. Nhưng báo là báo, trong thời kỳ phát triển này báo cũng phải sống theo pháp luật, người làm việc cũng ăn lương theo pháp luật, thì người ta cũng phải sống với một tinh thần pháp luật chứ không thể nào nói bậy tầm bạ với người khác. Rồi nhân danh mình đó là vì bởi vì cái cột Đảng Cộng sản Việt Nam mà cái ông muốn nói gì nói. Và cho nên bởi vì trong cái chuyện đó đó, anh vừa làm như vậy anh bị kiện, anh kiện theo luật báo chí, và đây là một hành động được coi là thông minh, bởi vì anh đâu có chửi lại đâu. Anh buồn khùng, anh ngang hàng mất công nhân sao anh chửi lại. Báo Nhân Dân nói tầm bậy tầm bạ, tức là anh ngang hàng tầm bậy tầm bạ vậy, anh bị kiện. Và tốt nhất là ngay bây giờ nè, không có gì hay hơn quý vị nghe chính Dưa Leo nói về cái câu chuyện của mình.
Tại vì cái bài báo này á, nó vu khống và xúc phạm tôi rất nhiều. Toàn bộ bài báo là sự vu khống và xúc phạm, chứ không có gì khác hết trơn hết á. Ngay từ cái tựa nắp bóng truyền bá tri thức được kích động chống phá đất nước, bằng chứng đâu? Sau đó toàn bộ mọi thứ ở trong bài, tôi lấy danh nghĩa truyền bá kiến thức phản biện xã hội nhằm lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người sử dụng mạng xã hội Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên, để thu lợi từ khoản tiền ủng hộ bất chính và thực hiện các mục đích thiếu trong sáng khác, cũng là vu khống luôn. Quy kết tôi hay bất cứ một cá nhân tổ chức nào làm cái chuyện này thì phải có bằng chứng. Trong cái bài báo không có một bằng chứng nào hết. Tất cả những gì cái tác giả Việt Quang, cái người viết cái bài báo này đều là tự nhận định xong rồi kết luận dùm các cơ quan luôn. Những cái câu chữ mà cái gì như là móc nối, kêu là tôi móc nối với một số người Việt đang sống ở nước ngoài, có quan điểm thù địch, thiếu thiện chí với Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam. Rồi khi hoạt động quyên góp trực tuyến ngày càng phổ biến, dễ tiếp cận thì Gia Huy đã lợi dụng hình thức này nhằm thu về đồng tiền bất chính qua YouTube, Patreon. Trời đất ơi, YouTube mà bất chính kìa, bà con YouTuber ơi, nghe thấy thẹt nghe thấy muốn nổi điên không? Đó là những đồng tiền bất chính đó hả? Không có một cái căn cứ nào hết, chỉ toàn bằng cái nhận định cá nhân để mà kết luận không à. Đó chính là sự vu khống các bạn ơi.
Rồi nhưng mà muốn đi kiện thì cũng phải dựa trên pháp luật, thì chắc chắn là luật sư Lê Ngọc Luân cũng phải dựa vào một cái cơ sở pháp luật nào để đi kiện báo Nhân Dân, đúng không?
Dạ, dĩ nhiên báo Nhân Dân hay là luật pháp tất cả đều phải hành động và hành phát triển nó theo pháp luật. Thì cái câu chuyện đó nó rất đơn giản thôi. Phỉ báng một con người mà dựa trên gọi là ý thức hệ chính trị, giống như cái thời tăm tối của những cái năm cách mạng văn hóa, xét lại chống Đảng, rồi sau năm 1975 chụp mũ với văn hóa dân nghệ sĩ là biệt kích và văn hóa, rồi phản động truyền bá tư tưởng rồi đó. Muốn chửi ai thì chửi, thì cái thời đó nó đi qua rồi. Và anh Dưa Leo là người lớn lên trong chế độ này, được đào tạo và sống như một công dân hoàn hảo của chế độ này, lớn lên và thành đạt, thì hôm nay là sử dụng những giọng điệu của cái thời kỳ mà gọi là mang rợ đó, hôm nay là chụp mũ lên trên anh Dưa Leo như vậy. Thì rõ ràng luật pháp có quy định khi anh phỉ báng người khác không có chứng cứ, khi anh nói sai và không dẫn được nguồn, và thậm chí khi anh nói mà anh không chứng minh được những điều anh nói là bản thân anh là một con người nói tử tế, nói công chính, thì anh sẽ phải xử theo pháp luật. Và cái tiến trình đó, luật pháp nó có điều quy định hết, nói ra thì nó dài dòng, nhưng luật sư Lê Ngọc Luân đang đi từng bước theo cái điều đó về luật báo chí.
Toàn bộ những cái mà tác giả này viết á, chỉ là sự vi phạm các quy định của pháp luật mà thôi. Vi phạm ở cái chữ vu khống và làm nhục á, mà để tôi đọc cái điều khoản luôn ha. Báo Nhân Dân và tác giả Việt Quang đã vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm được quy định của luật báo chí 2016, cụ thể tại khoản 8 điều 9. Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, quy kết tội danh khi chưa có bản án của tòa án. Với vi phạm này, chế tài xử lý của pháp luật đã được quy định tại điều 8 nghị định 119/2020 NDCP ngày 7/10/2020. Chưa hết đâu, còn nữa, bài viết vi phạm điều cấm về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 5 nghị định 72/2013 NDCP ngày 15/7/2013 của chính phủ. Lợi dụng việc cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Chưa kể là tiêu đề và nội dung bài viết đưa thông tin không đúng sự thật, sử dụng ngôn từ để xúc phạm cá nhân tôi, xúc phạm đến quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, gây thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm quy định tại điều 34, điều 592 Bộ luật Dân sự 2015. Đặc biệt, tác giả bài viết không chỉ vi phạm các quy định pháp luật trên đây mà còn có dấu hiệu của tội làm nhục người khác và tội vu khống theo quy định tại điều 155, điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015. đọc tới đây thôi được rồi.
Những cái gì trong cái đơn khiếu nại mà cái công ty luật này đưa ra thì rõ ràng là vận dụng chính những cái luật pháp do chính quyền đưa ra để khiếu kiện cơ quan ngôn luận của đảng là Báo Nhân Dân. Thì cái cơ quan luật nào mà cũng dám đi kiện mà dùng luật để mà nói với lại cơ quan báo đảng cũng thuộc loại là gan.
Hình như là được biết là nghệ sĩ Hà Như Leo đã mời đến luật sư Lê Ngọc Luân. Mà cái chuyện này nó cũng vui lắm, thưa cô Mai Hoa và quý vị khán giả. Xin nhắc lại quý vị là luật sư Lê Ngọc Luân là một nhân vật rất thú vị. Luật sư Lê Ngọc Luân là ai vậy? Chắc quý vị còn nhớ là cách đây không bao lâu rồi đó thì có một cái chuyện là có một cái ông già đảng viên mà thời lúc còn làm việc cũng là đảng viên và viên chức vụ cũng cao lắm. Thì tự nhiên một ngày nọ về hưu rồi sau lúc 70 tuổi thì ông đã phạm tội ẩu dầm. Thì gần như là cả hệ thống có vẻ giống như bao che vậy đó. Người ta đồn đãi khắp nơi hết rồi đến khi mà ông Lê Ngọc Luân đó, ông lôi ông này ra tòa được và cho cái án đó. Thì đó là một sự kiện gần như nó rất là đặc biệt. Mà ai cũng rất là vui mừng vừa buồn cười. Thì lần này sau khi xử một người sống không theo pháp luật ấu dâm, thì luật sư Lê Ngọc Luân bắt đầu chạm tới Báo Nhân Dân và xử một cái chuyện gọi là hà hiếp một người dân Việt Nam mà không theo pháp luật. Đó, đại khái như vậy, thưa quý vị.
Rồi liệu là Báo Nhân Dân có nghe không? Tại vì rõ ràng là những cái gì mà trong cái clip của Dưa Leo phản ứng lại với những cái vu cáo cáo buộc của Báo Nhân Dân đó, thì liệu rồi Báo Nhân Dân cho đến giờ phút này đã trả lời hoặc là đã rút bài theo như yêu cầu của Dưa Leo với lại cái công ty luật đó chưa?
Thầy già, ai cũng thấy cái chuyện này á, trong cái lịch sử của Báo Nhân Dân là không có xin lỗi. Cái lời xin lỗi của người có học là một điều tìm rất khó trong một cái giai đoạn của đất nước, giai đoạn dài lắm. Mình nhớ trước đây đó, mà cỡ như ông Hồ Chí Minh sau khi mà sai lầm về cái cách ruộng đất, ổng còn ra ổng xin lỗi và ổng khóc và ổng nói là ổng sai rồi, chứ Báo Nhân Dân là ổng là không nói sai nha, không bao giờ nói mình sai hết, mà chỉ nói là do hoàn cảnh gì bla 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 gì đó. Thì trong trường hợp này người ta cũng không có nghĩ là Báo Nhân Dân sẽ biết đủ cái mức độ văn hóa để mà xin lỗi một con người sau khi chửi bới người ta tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà khởi đầu đầu á, người ta tin rằng một cái hành động của một công dân như vậy sống đúng theo luật pháp và sống đúng với tất cả những gì đang diễn ra trên một đất nước theo một trình tự văn minh á, thì anh Dưa Leo anh đang làm đúng. Và anh đang nói một cách nào đó thì mình nói nghe kỳ, nhưng hôm nọ tôi anh ngồi cà phê mà nghe cái ông già nói chứ đó, cái này thằng Dưa Leo nó dạy cho Báo Nhân Dân học làm luật với lại học văn minh mà mình nghe mắc cười cũng chết. Mấy ông già cũng coi xong cười khẩy nói vậy đó. Thì biết sao giờ, sẽ không dám chờ đợi gì một sự tốt đẹp sẽ đến trong cái việc là chửi người ta, rồi với một thói quen luôn luôn là dùng một cái đám dư luận viên chửi bới, thậm chí rồi còn làm sai luật khi vận dụng những cái gọi là những cái lực lượng trên mạng đó và tiếp tục tấn công phỉ báng người ta tiếp á. Nhưng cái điều đó nó làm đó, nó sẽ giới thiệu cho biết rằng không có một con người nào hay một cơ quan nào hay là một cái gì hết ở Việt Nam này mà có thể tấn công con người hay lạm dụng tất cả mọi chuyện mà không có luật pháp. Dù có phát triển tuyên bố là tôi thế này thế nọ, đất nước phát triển tốt đẹp thế nào, nhưng mà những câu chuyện nhỏ nhỏ như vậy mà không giải quyết được, nó sẽ luôn luôn là những cái gai nằm ở trong chân của một đất nước Việt Nam, cứ đi là chảy máu thôi. Là bởi vì nó không bao giờ nó được giải quyết những chuyện như vậy hết.
Cái vấn đề là Dưa Leo đứng lên đi kiện mà ai cũng nhìn vào và rúng rõ hết. Một cái xã hội mà khi mà một cá nhân bị chính quyền chèn ép, cá nhân nó lên tiếng xung quanh kinh hoàng. Ôi trời ơi, sao gan quá vậy? Thiệt tình, nghe Dưa Leo nói nè.
Cái chuyện mà tôi đi nhờ pháp luật để can thiệp vô cái này, nhiều người cũng cản tôi nói:
thôi anh ơi, anh im đi, anh không cần phải nói đâu, người hiểu biết người ta sẽ hiểu anh mà.
Nhưng mà tôi thấy không có đúng. Giống như tôi đã từng nói, cách mà để làm cho đất nước được phát triển á, ở trong cái clip của bạn coi lại đi, thì các bạn, điều quan trọng nhất là các bạn phải share ra những cái thông tin, kiến thức mình share ra, nhiều người sẽ hiểu, nhiều người, người ta có kiến thức, người ta sẽ cảm thấy người ta không bị lừa nữa. Thì cái chuyện của tôi nó cũng giống như vậy. Nếu mà tôi im miệng á, thì lỡ sau này có người khác cũng bị những tờ báo tương tự như báo nhân dân.com.vn lại viết những bài vu khống nhục mạ như vậy, cái người ta cũng im như những người đi trước, không có được. Cái chuyện này là chuyện làm sai rõ ràng, thì tôi nhờ pháp luật can thiệp, bởi vì tôi tin nhờ pháp luật. Các bạn thấy từ trước tới tôi giờ tôi đâu có bị dính dáng gì tới pháp luật đâu, tại vì những gì tôi làm đều đúng pháp luật hết trơn á đó. Thì bây giờ tôi tin là pháp luật sẽ làm đúng như đúng cái chức năng của pháp luật như vậy, cho nên tôi nhờ luật sư để dùng pháp luật để nói chuyện phải quấy với Báo Nhân Dân và cái tác giả Việt Quang này. Tại vì tôi cũng muốn làm một cái tấm gương để cho mọi người thấy khi mà chúng ta bị thiệt, bị chèn ép, là trong khi pháp luật bảo vệ chúng ta thì chúng ta cứ đứng dậy nhờ pháp luật bảo vệ, không có việc gì mà phải im lặng hết trơn đó. Đừng có nghĩ là người hiểu biết sẽ hiểu, là người ta hiểu mình ta hiểu bậy sao, và anh ta hiểu sai, hiểu không đủ. Mệt lắm à, một nửa cái bánh mì nó vẫn là nửa bánh mì, nhưng mà một nửa sự thật nó không phải là sự thật nữa rồi. Rồi những đứa con nít các bạn thấy không, lúc mà cái bài báo này lên á, quá trời đứa nó nhào vô nó nói tôi
mày chuẩn bị bị bế lên phường hay chưa,
trong khi tôi đã ghi dưa leo ở đâu sao không bị bế. Các bạn thấy coi cái clip đó là biết tôi ở Sài Gòn, tôi làm đúng từ trước tới giờ, nên tôi thấy chuyện tôi gặp công an tôi còn chào nó vui vẻ, nói chung không có vấn đề gì hết trơn á. Bây giờ mấy đứa nít nhào vô nói tầm xàm bá láp. Chính những cái như vậy nó làm cho người ta không hiểu, người ta bắt đầu người ta sợ, người ta sợ sự thật, người ta sợ những người có tri thức, người ta nói
coi chừng anh ấy xài dưa leo á, dưa leo nó bị dính tới này nọ kia, nó lên báo Nhân Dân rồi đó.
Trong khi cái tờ báo á là phạm luật, chính anh dưa leo ảnh nhờ pháp luật để ảnh nói chuyện phải quấy với tờ báo đó. Sau này người ta nói
ha, như vậy rõ ràng đâu có phải báo lên là nó đúng đâu, báo cũng tầm bậy tầm bạ lắm chứ bộ.
Cái việc đi kiện như vậy thì không biết là nó đến đâu, không biết là báo Nhân Dân có lắng nghe không, là bởi vì thật sự nó ảnh hưởng tới tâm tư, tình cảm, đời sống của một công dân trong một quốc gia. Mà báo Nhân Dân là cơ quan ngôn luận của đảng, mà đảng thì đang lãnh đạo, mà báo của Nhân Dân nữa, thì phải lắng nghe Nhân Dân chứ, đúng không? Thì rất là hy vọng là báo Nhân Dân sẽ lắng nghe và sẽ sửa sai và sẽ xin lỗi.
Dựa theo trình tự pháp luật báo chí và sự thiệt hại tổn thương danh dự của một công dân, thì ảnh đang đứng ra và làm đơn yêu cầu báo Nhân Dân làm ơn đi, ăn tiền nhà nước, Nhân Dân là cơ quan trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và lạm dụng cái chữ Nhân Dân trong việc mình nói chửi người ta như vậy, phải xin lỗi đúng theo luật. Thì cái công việc đó nó đang diễn ra về cái cách mà người ta đang kiện tụng một cái sự kiện mà đang bị hủy báng như vậy và ảnh hưởng đến công việc đời sống nữa. Trời ơi, công an tưởng tượng đâu, chứ viện tưởng tượng đâu. Ở Việt Nam đó, mà chỉ cần mà trong xóm của mọi người đang ở mà tự nhiên cái idol đó, trường thành này đó, dùng Tuấn Khanh để phản động, kẹt lắm nha. Người ta nhiều khi ta sợ mình đó, ta không dám tới gần mình. Bởi vì cái xã hội Việt Nam á, luật pháp thì cũng có, nhưng mà đâu phải lúc nào người ta cũng sống theo luật pháp. Cho nên đó, là người ta cũng né né mình, thậm chí là cái đi làm á, vô mặc dù lý lịch mình hoàn hảo, tất cả mọi việc mình có thể làm được. Cái tự nhiên cái ai đó rỉ tai ông giám đốc đó rằng là cái thằng đó nó phản động nha. Em không ớn. Cái phản động là gì vậy? Phản động là trung tướng hay là thủ tướng hay là chính phủ ra lại gì? Tổng bí thư gì không biết. Phản động là cái gì nó không rõ, nó mù mờ. Nó giống như chúng ta nhắc trong cái quần động, nhắc trong cái chúng cái kiểu mà người ta làm chuyện chỉ cục. Ví dụ như vô cho mình, nhét lựu đạn vào tay mình, được mình trở thành một cái kẻ gọi là nguy hiểm. Không biết nguy hiểm về chuyện gì. Nói về sau cuộc đời của mình hoàn toàn nó đi theo một hướng nó rất xấu. Báo Nhân Dân phải chịu trách nhiệm. Và nếu là báo Nhân Dân bài viết đó là đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải chịu trách nhiệm. Và việc như là giám kiện tờ báo ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó sẽ là một cái vệt rất đặc biệt trong lịch sử Việt Nam để thấy rằng không có một thứ nào mà dùng cái ngôn ngữ đồ tể để tấn công người này người khác theo một cái thói quen đã từng có từ cái thời Mang Rợ đó. Cái thời Mang Rợ mà chính ông Hồ Chí Minh đã từng khóc và xin lỗi đó, là có thể tiếp tục sử dụng trong cái thời kỳ này. Và một đất nước thì không thể vô trách nhiệm, không có công lý. Và báo Nhân Dân sẽ phải chịu cái tiếng là mình đã làm hành động như vậy ở một thời đại văn minh như vậy. Điều của anh Như Leo làm rõ ràng, người ta thấy anh không chờ kết quả, mà anh đang làm để xác định vị trí của anh đối với báo Nhân Dân.
Cho tới bây giờ là ngày 17 tháng 3, là tôi làm clip này là 17 tháng 3 rồi. 2 tháng hơn trôi qua, bài báo xúc phạm tôi, vu khống tôi vẫn còn nằm ở đó. 2 bài báo khác cũng vẫn còn nằm ở đó luôn. Rồi làm sao? Báo Nhân Dân đang làm cái gì vậy? Sự im lặng đó là pháp luật đó, đúng không? Như vậy có phải là báo Nhân Dân đang bằng chính cái sự im lặng của mình, báo Nhân Dân đang gửi cái thông điệp cho tôi, cho công ty luật và cho những người dân khác ở trên đất nước Việt Nam này rằng ở Việt Nam luật là chỉ dành cho người dân, còn báo Nhân Dân, báo có quyền ngồi trên pháp luật. Bởi vì báo nói là báo thực hiện, giải quyết đúng như pháp luật, mà cho tới bây giờ thì cái bài báo sai lầm, vu khống một người công dân đàng hoàng, dễ thương, đẹp trai, thanh lịch vừa được cấp vụ tụ như tôi vẫn còn nằm đó. Như vậy nó có nghĩa là gì? Mọi người có thể comment ở dưới đây để giải thích hiểu rõ ý nghĩa hơn, chứ giờ tôi cảm thấy là kỳ cục lắm rồi đó, nghe chưa? Và các bạn biết không, thì ở trên công ty luật Goki cũng đã gửi thêm văn bản cho cả Bộ Truyền thông, thì Bộ Truyền thông đã gửi thư trả lời. Thì thư trả lời này trong cái clip này tôi sẽ không bỏ vô, nhưng tôi chỉ bỏ vô cho các bạn coi là cái lá đơn kế tiếp của bên công ty luật Goki gửi cho báo Nhân Dân để nói lại một lần nữa. Là qua 2 tháng trôi qua rồi, quá lâu rồi, sao sự im lặng khó hiểu như vậy? Cái người có trách nhiệm là ai? Người trách nhiệm ở đây á, trong một tổ chức luôn là người đứng đầu tổ chức đó, đó là tổng biên tập. Cái thư trả lời á, là của cái ông Phan Huy Thắng. Ông đó, ổng thay lệnh của tổng biên tập. Thì bây giờ tôi nghĩ với cương vị là đứng đầu, một người đứng đầu một tờ báo như vậy, tôi đang đợi sự giải quyết của tổng biên tập báo Nhân Dân, của báo Nhân Dân nói chung, để cho mọi người, người dân của chúng ta thấy được cái luật pháp của chúng ta nó là như thế nào. Tôi là một người dân, tôi tin tưởng về luật pháp, tôi biết tôi làm đúng, tôi bị vu khống, cho nên tôi nhờ một công ty luật để bảo vệ tôi trước pháp luật. Còn báo Nhân Dân, cho tới bây giờ, sau những việc làm sai đó, hơn 2 tháng trôi qua không có một cái động thái, một sự im lặng vô cùng khó hiểu, thì các bạn cho rằng sự im lặng đó nó mang ý nghĩa gì?
Vâng, chương trình ở đây là hết. Mai Hoa và Tuấn Khanh xin kính chào quý vị.
Và hẹn gặp lại quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.